Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Hà Vlog. Hôm nay, Hà xin kể cho mọi người nghe một câu chuyện khiến chính Hà phải suy nghĩ rất nhiều sau khi tìm hiểu. Một người đàn ông rời Việt Nam từ khi mới 16 tuổi, sống hơn 40 năm trên đất Mỹ, ông từng nghĩ phần đời còn lại của mình sẽ khép lại nơi xứ người. Thế nhưng ở tuổi gần 60, ông bất ngờ trở về quê hương trong hoàn cảnh không ai ngờ tới, không nhà cửa, không người thân bên cạnh, không công việc ổn định. Và điều đau lòng nhất là hơn 20 năm không còn liên lạc với gia đình. Liệu sau hơn 40 năm xa xứ, quê hương có còn là nơi để ông trở về? Liệu những người thân bên kia nước Mỹ có còn nhớ đến người đàn ông mang tên Lê Xuân Vũ? Và điều gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng ấy để cuộc đời ông rẽ sang một hướng đầy biến động như vậy? Mời cô chú anh chị cùng Hà Vlog lắng nghe câu chuyện đặc biệt này. Buổi chiều ở một con hẻm nhỏ tại Sài Gòn, nắng đã dịu đi từ lâu, chỉ còn những vệt sáng vàng nhạt len lỏi qua những mái tôn cũ kỹ. Người dân trong xóm bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Tiếng xe máy, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người gọi nhau ý ới tạo nên một khung cảnh rất đỗi quen thuộc của thành phố này. Nhưng phía sau một cánh cửa đơn sơ nằm sâu trong con hẻm ấy, có một người đàn ông đang ngồi lặng lẽ một mình. Ông tên là Lê Xuân Vũ. Năm nay, ông đã gần 60 tuổi, nhìn vẻ ngoài, ít ai nghĩ rằng người đàn ông gầy gò với mái tóc đã điểm bạc ấy từng có hơn 40 năm sinh sống trên đất Mỹ. Càng không ai nghĩ rằng chỉ chưa đầy một năm trước, ông vẫn còn đang làm việc, vẫn có nơi ở, vẫn có cuộc sống riêng của mình ở bên kia, bờ Thái Bình Dương. Và càng không ai ngờ rằng ngày hôm nay, thứ ông sở hữu lại chỉ là vài bộ quần áo cũ, một góc phòng nhỏ để trú ngụ, và những ký ức chất đầy trong lòng, trong căn phòng chưa đầy vài mét vuông. Tài sản đáng giá nhất có lẽ là chiếc quạt cũ đang quay chậm chạp trên trần nhà, một chiếc giường đơn, một chiếc bàn nhựa, vài vật dụng sinh hoạt đơn sơ. Mọi thứ đều giản dị đến mức khiến người ta khó tin rằng chủ nhân của căn phòng này đã từng sống phần lớn cuộc đời ở một trong những quốc gia phát triển nhất thế giới. Có những buổi tối, khi màn đêm buông xuống, ông Vũ nằm nhìn lên trần nhà hàng giờ liền. Không phải vì mất ngủ, mà bởi vì có quá nhiều thứ để nghĩ, quá nhiều chuyện đã xảy ra, quá nhiều điều ông chưa kịp chuẩn bị và cũng quá nhiều mất mát đến quá bất ngờ. Có những lúc ông tự hỏi liệu tất cả những gì đã xảy ra trong gần một năm qua có phải là sự thật hay không. Bởi mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức ông chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cuộc đời đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Người ta thường nghĩ rằng khi một người sống ở nước ngoài nhiều chục năm, họ sẽ có một cuộc sống ổn định, sẽ có nhà cửa, sẽ có tài sản, sẽ có gia đình bên cạnh, sẽ có những người thân để nương tựa khi tuổi già đến. Nhưng thực tế đôi khi lại khác xa những gì người ta tưởng tượng. Ngày hôm nay điều khiến ông Vũ đau lòng nhất không phải là chuyện vật chất, cũng không hẳn là chuyện tiền bạc, mà là cảm giác cô độc. Một cảm giác khó diễn tả thành lời. Cảm giác của một người quay trở về quê hương sau hơn 40 năm xa cách nhưng lại thấy mình như một người xa lạ. Cảm giác của một người đứng giữa nơi từng là quê hương mình nhưng không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Nhiều người gặp ông thường hỏi, chú sống ở Mỹ hơn 40 năm, chắc còn nhiều người thân bên đó lắm. Mỗi lần như vậy, ông chỉ cười buồn, bởi có những khoảng cách không phải do địa lý tạo ra, mà được tạo nên bởi thời gian. Thời gian có thể làm nhạt đi những mối quan hệ tưởng chừng rất gắn bó, thời gian cũng có thể khiến những người từng là ruột thịt trở nên xa cách, và thời gian đôi khi còn khiến một con người đánh mất phương hướng của chính mình. Ngồi trong căn phòng nhỏ, ông Vũ thường nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ, nhớ về thời điểm mình còn là một cậu thanh niên đầy ước mơ, nhớ về ngày gia đình chuẩn bị hành lý để rời Việt Nam, nhớ về những hy vọng của người mẹ khi đưa các con sang một vùng đất mới. Khi ấy, không ai có thể ngờ được cuộc đời sau này sẽ trải qua nhiều khúc quanh đến vậy. 40 năm, một khoảng thời gian đủ dài để một đứa trẻ trở thành người già. Đủ dài để một thành phố thay đổi hoàn toàn diện mạo. Đủ dài để những ngôi nhà cũ biến mất, những con đường đổi tên, những người quen ngày xưa mỗi người một ngã. Và cũng đủ dài để một người tưởng rằng mình sẽ sống hết phần đời còn lại ở nước ngoài. Thế nhưng số phận lại có những sắp đặt rất khó lường. Ngày trở về Việt Nam của ông Vũ không phải là chuyến về thăm quê, không phải chuyến đoàn tụ gia đình, cũng không phải chuyến nghỉ hưu như nhiều người vẫn mơ ước. Đó là một cuộc trở về mà chính ông cũng không hề chuẩn bị trước, một cuộc trở về bắt đầu bằng sự ngỡ ngàng, tiếp nối bằng những tháng ngày hoang mang và kéo dài bằng những nỗi lo chưa biết khi nào mới kết thúc. Có những đêm ông ngồi trước cửa phòng nhìn dòng người qua lại, ai cũng có nơi để đến, ai cũng có người để chờ. Còn ông lại cảm thấy mình như đang đứng giữa một ngã ba đường mà không biết nên bước tiếp theo hướng nào. Tuổi trẻ đã đi qua, sức khỏe không còn như trước, việc làm chưa ổn định, giấy tờ cá nhân còn nhiều khó khăn, tương lai phía trước vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhưng sâu thẳm trong ánh mắt ấy vẫn còn một điều chưa tắt, đó là hy vọng. Hy vọng một ngày nào đó sẽ tìm lại được những người thân đã mất liên lạc từ nhiều năm trước, hy vọng có thể ổn định cuộc sống, hy vọng có cơ hội sửa chữa những điều từng khiến bản thân day dứt, bởi ở tuổi gần 60, điều người ta cần nhất đôi khi không phải là tiền bạc, mà là một nơi để thuộc về, một mái nhà để trở về, một người thân để hỏi han, một cuộc điện thoại để biết rằng đâu đó vẫn còn người nhớ tới mình. Nhưng liệu những hy vọng ấy có thành hiện thực hay không? Liệu gia đình của ông ở bên kia nước Mỹ có biết rằng ông đang sống trong hoàn cảnh như thế này? Liệu những người thân đã xa cách hơn 20 năm còn nhận ra ông nữa hay không? Và quan trọng hơn cả, điều gì đã xảy ra trong suốt 40 năm qua để cuộc đời của Lê Xuân Vũ đi đến bước ngoặt đầy nghiệt ngã này? Câu trả lời phải bắt đầu từ một chuyến đi cách đây hơn 40 năm, một chuyến đi đã thay đổi toàn bộ số phận của ông. Đó là năm 1984. Nếu nhìn người đàn ông gần 60 tuổi đang ngồi lặng lẽ trong căn phòng trọ chật hẹp hôm nay, rất khó để hình dung rằng đã có một thời, Lê Xuân Vũ từng là một cậu thiếu niên mang trong mình biết bao hy vọng về tương lai. Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1984, khi ấy Vũ mới khoảng 16 tuổi. Ở cái tuổi mà nhiều đứa trẻ còn đang vô tư rong chơi cùng bạn bè trong những con hẻm nhỏ của Sài Gòn, cuộc đời của cậu lại chuẩn bị bước sang một trang hoàn toàn khác. Gia đình Vũ lúc đó đông anh chị em, mẹ của Vũ là bà Nguyễn Thị Kim Loan, gia đình sống trong hoàn cảnh không quá khá giả, nhưng vẫn đầm ấm như bao gia đình lao động khác thời bấy giờ. Những năm sau chiến tranh, cuộc sống của nhiều người dân còn nhiều khó khăn. Ai cũng mong muốn tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái mình, và rồi cơ hội đến. Người chị trong gia đình thuộc diện được sang Mỹ định cư, từ đó cả gia đình lần lượt có cơ hội đoàn tụ nơi đất khách. Ngày nhận được tin sẽ được sang Mỹ, cả nhà gần như không ngủ được. Đó là một tin tức có thể thay đổi vận mệnh của cả một gia đình. Những người lớn lo chuẩn bị giấy tờ, những đứa trẻ thì háo hức tưởng tượng về một vùng đất xa xôi mà chúng mới chỉ nghe qua lời kể. Riêng Vũ cũng không ngoại lệ, cậu thiếu niên 16 tuổi ngày ấy, đâu thể biết tương lai sẽ ra sao. Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ đơn giản, Mỹ là nơi có cuộc sống tốt hơn, Mỹ là nơi gia đình mình sẽ có cơ hội đổi đời, Mỹ là nơi những khó khăn hiện tại có thể sẽ được bỏ lại phía sau. Ngày lên đường, gia đình mang theo không chỉ hành lý mà còn mang theo rất nhiều ước mơ, có những người thân đứng tiễn, có những cái ôm bịn rịn, có những ánh mắt đỏ hoe cố kìm nước mắt, không ai biết khi nào mới gặp lại. Cũng không ai biết lần chia tay ấy sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Đối với một cậu thiếu niên 16 tuổi, mọi thứ giống như một cuộc phiêu lưu lớn, Vũ háo hức hơn là lo lắng. Cậu nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của tuổi trẻ, máy bay, sân bay, những con người nói thứ ngôn ngữ hoàn toàn xa lạ, những thành phố rộng lớn, những con đường thẳng tắp, tất cả đều khiến cậu choáng ngợp. Khi đặt chân đến nước Mỹ, Vũ giống như bước vào một thế giới khác, mọi thứ đều mới mẻ, những dãy nhà khang trang, những siêu thị rộng lớn, những chiếc xe hơi nối đuôi nhau trên xa lộ, những thứ mà trước đó cậu chỉ thấy trong hình ảnh hoặc nghe kể lại. Trong mắt một cậu thiếu niên mới lớn, nước Mỹ khi ấy giống như một giấc mơ, và giống như rất nhiều gia đình di dân khác, gia đình Vũ bắt đầu hành trình xây dựng cuộc sống từ con số 0. Những người lớn lao động quần quật, làm bất cứ công việc gì có thể kiếm ra tiền, từ sáng sớm cho đến tối khuya, tất cả đều vì mong muốn con cái có một tương lai tốt đẹp hơn. Những năm đầu không hề dễ dàng, rào cản ngôn ngữ, khác biệt văn hóa, áp lực cơm áo gạo tiền, tất cả đều là những thử thách mà người nhập cư phải đối mặt. Nhưng gia đình Vũ vẫn cố gắng vượt qua, từng ngày, từng tháng, từng năm, cuộc sống dần ổn định hơn, anh chị em trong nhà trưởng thành, mỗi người bắt đầu có hướng đi riêng, có người tập trung học hành, có người đi làm, có người xây dựng gia đình. Mọi thứ tưởng như đang đi đúng hướng, thế nhưng cũng chính trong khoảng thời gian ấy, một khoảng cách vô hình bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời của Vũ. Là con trai, lại đang ở độ tuổi thích khám phá, Vũ không còn muốn bị gò bó trong những nguyên tắc của gia đình. Cậu thích tự do, thích bạn bè, thích những cuộc vui hơn là những lời khuyên bảo của người lớn. Ban đầu chỉ là những lần đi chơi nhiều hơn, những lần về nhà muộn hơn, những lần bỏ ngoài tai những lời nhắc nhở của mẹ. Không ai nghĩ đó sẽ là dấu hiệu cho những biến cố sau này, bởi ở tuổi đó, rất nhiều thanh niên cũng từng như vậy. Ngay cả bà Kim Loan cũng tin rằng con trai mình rồi sẽ trưởng thành, rồi sẽ biết suy nghĩ, rồi sẽ tìm được con đường đúng đắn. nhưng đôi khi cuộc đời lại không diễn ra như những gì cha mẹ mong muốn. Tuổi trẻ luôn có một đặc điểm, đó là tin rằng mình sẽ không bao giờ gặp rắc rối, tin rằng mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, tin rằng hậu quả sẽ không bao giờ tìm đến mình. Và chính sự chủ quan ấy đã khiến rất nhiều người phải trả giá, trong đó có Lê Xuân Vũ. Những năm tháng tiếp theo, khi các anh chị em trong gia đình từng bước ổn định cuộc sống, Vũ lại dần xa khỏi quỹ đạo mà gia đình mong muốn. Cậu kết giao với những nhóm bạn mới, thích những cuộc tụ tập hơn là những bữa cơm gia đình, thích cảm giác tự do hơn là những lời dạy bảo. Khoảng cách giữa Vũ và gia đình ngày một lớn, lớn đến mức không ai nhận ra rằng cậu thiếu niên từng đầy hy vọng, ngày nào đang dần đi sang một con đường khác. Một con đường mà chính bản thân Vũ lúc đó cũng không lường trước được hậu quả. Nhiều năm sau này, mỗi khi nhớ lại quãng thời gian ấy, điều khiến ông day dứt nhất không phải là nghèo khó, cũng không phải là những áp lực nơi đất khách, mà là việc ông đã không biết trân trọng những cơ hội mình từng có. Bởi nếu thời gian có thể quay trở lại, có lẽ ông sẽ lựa chọn khác, nhưng cuộc đời không có chữ nếu. Những quyết định của tuổi trẻ, dù đúng hay sai, đều để lại dấu ấn lên phần đời còn lại. Và với Lê Xuân Vũ, những lựa chọn năm ấy đang âm thầm đẩy ông đến gần hơn với bước ngoặt lớn nhất cuộc đời. Một bước ngoặt mà không ai trong gia đình có thể ngờ tới, đặc biệt là người mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để đưa các con đến miền đất hứa. Bà không hề biết rằng đứa con trai mình yêu thương nhất đang dần rời xa con đường mà bà hằng mong mỏi. Cũng không ai biết rằng chỉ vài năm sau đó, những cuộc vui tưởng chừng vô hại sẽ kéo theo hàng loạt sai lầm, những sai lầm nhỏ ban đầu, nhưng rồi từng bước trở thành cái giá mà Lê Xuân Vũ phải mang theo suốt phần đời còn lại. Và đó cũng chính là khởi đầu cho chuỗi biến cố khiến cuộc đời ông rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Một hướng đi bắt đầu bằng những năm tháng tuổi trẻ nông nổi, và kết thúc bằng sự hối tiếc kéo dài hàng chục năm sau. Có một câu nói mà rất nhiều người chỉ thật sự hiểu khi đã bước sang nửa bên kia cuộc đời, đó là một quyết định sai trong vài phút đôi khi phải trả giá bằng nhiều năm sau đó. Đối với Lê Xuân Vũ, điều ấy đã trở thành sự thật. Những năm đầu trên đất Mỹ, Vũ cũng giống như rất nhiều thanh niên nhập cư khác. Cậu lớn lên giữa hai thế giới, một bên là những giá trị truyền thống mà gia đình Việt Nam cố gắng giữ gìn, một bên là cuộc sống tự do, phóng khoáng của xã hội Mỹ. Ở độ tuổi mới lớn, Vũ bị cuốn hút nhiều hơn bởi thế giới bên ngoài, những người bạn mới, những cuộc vui mới, những trải nghiệm mới, và cũng từ đó, khoảng cách giữa cậu với gia đình ngày càng lớn dần. Ban đầu chỉ là những lần đi chơi khuya, những lần bỏ bữa cơm gia đình, những lần mẹ gọi điện không nghe máy, những lần hứa rồi lại thất hứa, đó là những điều tưởng chừng rất bình thường. Nhưng chính những thay đổi nhỏ ấy lại là dấu hiệu cho thấy cuộc sống của Vũ đang dần lệch khỏi quỹ đạo. Trong khi các anh chị em cố gắng học hành hoặc chăm chỉ làm việc để ổn định tương lai, Vũ lại thích sống theo cảm xúc của tuổi trẻ, cậu muốn tự do, muốn làm những điều mình thích, muốn chứng minh rằng bản thân không cần ai quản lý. Thời gian trôi qua, những lời khuyên của mẹ không còn được lắng nghe như trước, những lời nhắc nhở của người thân cũng dần trở nên vô nghĩa. Càng lớn, Vũ càng dành nhiều thời gian bên ngoài hơn là ở nhà. Đối với một người trẻ tuổi lúc ấy, những cuộc tụ tập cùng bạn bè đem lại cảm giác thú vị hơn nhiều so với những lời dặn dò của gia đình. Nhưng điều mà Vũ không nhận ra là môi trường xung quanh có thể thay đổi cả cuộc đời một con người. Người ta thường nói, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Khi còn trẻ, ít ai tin điều đó, bởi ai cũng nghĩ mình đủ tỉnh táo để kiểm soát cuộc sống, ai cũng nghĩ mình sẽ không bao giờ đi quá giới hạn. Vũ cũng từng nghĩ như vậy. Cậu tin rằng mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát, tin rằng những việc mình làm chỉ là những chuyện nhỏ, tin rằng ngày mai vẫn sẽ giống như hôm nay. Nhưng cuộc sống không vận hành theo cách đó. Sai lầm thường không đến bằng những biến cố lớn, nó bắt đầu từ những lựa chọn nhỏ. Một lần bỏ qua lời khuyên đúng, một lần đi sai hướng, một lần đặt niềm tin nhầm người. Rồi từng bước một, những điều nhỏ ấy tích tụ lại thành hậu quả lớn. Nhiều năm sau này, khi nhắc lại quãng thời gian ấy, Vũ thừa nhận rằng bản thân đã có những hành vi vi phạm pháp luật và phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Những quyết định bồng bột của tuổi trẻ đã để lại dấu vết trong hồ sơ pháp lý của ông. Lúc đó Vũ không nghĩ xa, cũng không hình dung được rằng những chuyện tưởng đã qua rồi sẽ còn ảnh hưởng đến tương lai nhiều năm sau. Giống như rất nhiều người trẻ khác, cậu chỉ nhìn thấy hiện tại, không nhìn thấy hậu quả phía trước. Đó là điều mà tuổi trẻ thường mắc phải. Khi còn trẻ, người ta nghĩ mình có rất nhiều thời gian, nghĩ rằng mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, nghĩ rằng cuộc đời còn dài. Nhưng thực tế không phải lúc nào cũng như vậy. Có những sai lầm chỉ diễn ra trong vài phút, nhưng cái giá phải trả kéo dài hàng chục năm. Trong gia đình, không ai vui khi thấy Vũ thay đổi. Mẹ ông nhiều lần khuyên bảo, các anh chị em cũng từng cố gắng kéo ông trở lại. Nhưng khi một người đang ở tuổi bốc đồng, họ thường nghe theo cảm xúc nhiều hơn lý trí. Những lời khuyên chân thành đôi khi lại bị xem là sự cản trở. Và cứ như vậy, khoảng cách giữa Vũ với gia đình ngày càng xa hơn. Có những bữa cơm thiếu mặt ông, có những dịp gia đình sum họp mà ông không xuất hiện, có những cuộc gọi không được trả lời. Ban đầu mọi người còn lo lắng, sau đó chuyển sang buồn lòng, rồi cuối cùng là bất lực, bởi không ai có thể sống thay cuộc đời của người khác, không ai có thể ép một người trưởng thành đi theo con đường mà họ không muốn. Gia đình chỉ có thể đứng bên cạnh, còn lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về chính người đó, và Vũ đã chọn con đường của riêng mình. Đáng tiếc là đó không phải con đường dẫn đến bình yên. Những rắc rối ngày càng nhiều hơn, các vấn đề pháp lý bắt đầu xuất hiện, cuộc sống vốn đang ổn định dần trở nên bất ổn, từ những chuyện nhỏ phát sinh thành những hệ quả lớn hơn, từ những cảnh báo biến thành những hậu quả thật sự. Nhưng ngay cả lúc đó, Vũ vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Con người thường chỉ thấy được giá trị của một điều khi đứng trước nguy cơ mất nó, gia đình cũng vậy, tự do cũng vậy, tương lai cũng vậy. Khi còn có trong tay, người ta nghĩ đó là điều hiển nhiên. Đến khi mất đi mới biết nó quý giá đến mức nào. Những năm cuối thập niên 90, những biến cố lớn bắt đầu xuất hiện trong cuộc đời Vũ. Các sai lầm của quá khứ không còn là những câu chuyện có thể bỏ qua. Chúng dần quay trở lại, từng việc một, từng hồ sơ một, từng hậu quả một. Cuộc sống mà Vũ từng nghĩ sẽ kéo dài mãi bắt đầu xuất hiện những vết nứt, những người bạn từng xuất hiện trong các cuộc vui dần biến mất, những lời hứa hẹn ngày nào không còn ai nhắc đến. Cuối cùng, người phải đối mặt với hậu quả vẫn chỉ là chính ông. Có những đêm Vũ ngồi một mình, lần đầu tiên cảm thấy lo sợ, lần đầu tiên nghĩ đến tương lai, lần đầu tiên hiểu rằng mọi hành động đều có cái giá của nó, nhưng lúc ấy nhiều chuyện đã đi quá xa, bánh xe số phận đã bắt đầu lăn, và không ai có thể quay ngược thời gian. Một ngày nọ, điều mà gia đình lo lắng bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra, biến cố lớn nhất trong cuộc đời Vũ chính thức ập đến, không còn là những lời cảnh báo, không còn là những rắc rối nhỏ, mà là một sự kiện làm thay đổi hoàn toàn số phận của ông. Ngày hôm đó, cánh cửa phía trước khép lại, một chương mới của cuộc đời bắt đầu mở ra. Đó là những năm tháng mà Lê Xuân Vũ phải trả giá cho những lựa chọn của tuổi trẻ, những năm tháng sau song sắt, những năm tháng khiến ông đánh mất rất nhiều thứ mà đến tận hôm nay vẫn chưa thể lấy lại được, và cũng chính từ đây, cuộc đời của ông bước vào giai đoạn đen tối nhất. Người ta thường nói rằng có những âm thanh chỉ cần nghe một lần cũng đủ nhớ suốt đời. Đối với Lê Xuân Vũ, đó là tiếng cánh cửa sắt khép lại phía sau lưng, một âm thanh khô khốc, lạnh lẽo và nặng nề. Khi cánh cửa ấy đóng lại, ông hiểu rằng cuộc sống trước đây đã thật sự kết thúc. Tất cả những cuộc vui, những tháng ngày rong ruổi, những người bạn từng tụ tập cùng nhau, tất cả đều ở lại phía bên kia. Còn phía trước là một thực tại hoàn toàn khác. Một thế giới được tính bằng ngày tháng, bằng những bức tường bê tông, bằng những quy định nghiêm ngặt, và bằng sự cô đơn. Những ngày đầu tiên là khoảng thời gian khó khăn nhất, không phải vì lao động, không phải vì điều kiện sinh hoạt, mà vì cú sốc tinh thần. Chỉ khi mất đi tự do, con người mới hiểu tự do quý giá đến nhường nào. Ngày trước, Vũ có thể thức dậy bất cứ lúc nào, có thể đi bất cứ nơi đâu, có thể gặp bất cứ ai mình muốn. Nhưng giờ đây, mọi thứ đều được quyết định bởi tiếng chuông báo thức, lịch sinh hoạt và những cánh cửa khóa kín. Mỗi ngày trôi qua gần như giống hệt ngày hôm trước, lặp đi lặp lại, đều đặn, chậm chạp, đôi khi ông cảm thấy thời gian như ngừng lại. Có những ngày dài đến mức tưởng như không thể kết thúc, có những đêm nằm nhìn lên trần nhà, Vũ không tài nào ngủ được. Lần đầu tiên sau nhiều năm, ông có quá nhiều thời gian để suy nghĩ, nghĩ về gia đình, nghĩ cả hỡi danh mẹ, nghĩ về những người anh chị em, nghĩ về con đường mình đã đi, và nghĩ về những cơ hội mình từng có nhưng không biết trân trọng. Khi còn tự do, con người thường bận rộn với cuộc sống, ít khi ngồi lại để nhìn vào chính mình, nhưng trong môi trường ấy, Vũ không còn cách nào khác ngoài đối diện với những suy nghĩ sâu kín nhất. Ban đầu là sự tức giận. Ông trách hoàn cảnh, trách số phận, trách những người từng xuất hiện trong cuộc đời mình, nhưng rồi thời gian dần làm thay đổi mọi thứ. Sau những tháng năm dài suy ngẫm, ông bắt đầu nhìn nhận khác đi. Lần đầu tiên, ông thừa nhận rằng những quyết định trong quá khứ đã góp phần tạo nên thực tại hôm nay. Đó không phải là điều dễ chấp nhận, nhưng là sự thật. Trong những năm tháng ấy, điều khiến Vũ đau lòng nhất không phải là bản án, mà là cảm giác bị bỏ lại phía sau, Ban đầu ông vẫn hy vọng gia đình sẽ liên lạc, hy vọng sẽ nhận được tin tức từ người thân, hy vọng sẽ có ai đó hỏi han. Nhưng thời gian trôi qua, một tháng, hai tháng, một năm, rồi nhiều năm, khoảng cách ngày càng lớn, cuộc sống bên ngoài vẫn tiếp tục vận động, mọi người vẫn đi làm, vẫn lập gia đình, vẫn sinh con, vẫn xây dựng tương lai. Trong khi đó, cuộc đời của ông dường như đứng yên. Nhiều đêm Vũ nhớ đến mẹ, ông nhớ những ngày còn nhỏ ở Sài Gòn, nhớ những bữa cơm gia đình, nhớ những lời dặn dò mà trước đây ông từng cảm thấy phiền phức. Đến khi không còn được nghe nữa, ông mới hiểu đó là những điều quý giá. Con người thường như vậy, chúng ta chỉ nhận ra giá trị của một điều khi nó không còn ở bên cạnh. Những năm tháng trong trại giam cũng giúp Vũ nhìn thấy rất nhiều số phận khác nhau, có người trẻ hơn ông, có người lớn tuổi hơn ông, có người từng rất thành công, có người từng có gia đình hạnh phúc, nhưng rồi tất cả đều ngồi chung trong một không gian chật hẹp. Điều đó khiến ông nhận ra một sự thật, sai lầm không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt địa vị, không phân biệt xuất thân, chỉ cần một quyết định thiếu suy nghĩ, cuộc đời có thể thay đổi hoàn toàn. Thời gian trôi qua từng năm, mái tóc của Vũ bắt đầu xuất hiện nhiều sợi bạc hơn, gương mặt cũng già đi nhanh chóng, người thanh niên bốc đồng năm nào dần biến mất, thay vào đó là một người đàn ông trầm lặng hơn, ít nói hơn, và suy nghĩ nhiều hơn. Những người từng biết ông trước đây có lẽ sẽ không nhận ra, bởi những biến cố trong cuộc sống đã thay đổi con người ông rất nhiều. Đôi khi, Vũ tự hỏi nếu được quay lại tuổi 16, ngày gia đình vừa đặt chân đến nước Mỹ, liệu ông có chọn con đường khác hay không? Liệu ông có chăm chỉ học hành hơn? Liệu ông có nghe lời mẹ nhiều hơn? Liệu ông có tránh xa những cuộc vui vô nghĩa? Nhưng câu trả lời không còn quan trọng nữa, bởi thời gian không bao giờ quay ngược. Điều duy nhất ông có thể làm là chấp nhận thực tại và chờ đợi ngày được làm lại cuộc đời. Sau nhiều năm, cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày mãn hạn, ngày cánh cửa sắt mở ra, ngày ông được bước trở lại thế giới bên ngoài, khoảnh khắc ấy đáng lẽ phải là ngày vui, đáng lẽ phải là khởi đầu mới, đáng lẽ phải là cơ hội để làm lại từ đầu. Và thực tế, Vũ cũng đã nghĩ như vậy, ông tin rằng mình đã trả giá xong cho những sai lầm của tuổi trẻ, ông tin rằng quá khứ đã khép lại. Ông tin rằng chỉ cần chăm chỉ lao động, sống lương thiện và tránh xa những rắc rối, cuộc đời vẫn còn cơ hội phía trước. Với suy nghĩ ấy, ông bước ra ngoài, mang theo quyết tâm làm lại cuộc đời. Không còn những cuộc vui vô nghĩa, không còn những tháng ngày bốc đồng, không còn những lựa chọn nông nổi. Chỉ còn một mong muốn duy nhất, đó là được sống bình thường như bao người khác. Những ngày sau đó, Vũ bắt đầu tìm việc, làm bất cứ công việc nào có thể kiếm sống. Ông không ngại vất vả, không ngại bắt đầu lại từ con số 0. Bởi sau tất cả những gì đã trải qua, ông hiểu rằng lao động chân chính luôn đáng quý hơn bất kỳ con đường tắt nào. Cuộc sống từng bước ổn định trở lại, tưởng như những ngày đen tối đã ở lại phía sau, tưởng như sóng gió đã kết thúc, tưởng như phần đời còn lại sẽ bình yên hơn. Nhưng Vũ không biết rằng, một biến cố lớn hơn nhiều vẫn đang âm thầm chờ đợi phía trước. Một biến cố mà ngay cả khi đã trả giá bằng nhiều năm tuổi trẻ, ông vẫn không thể ngờ tới. Và chính biến cố ấy sau này sẽ xóa sạch gần như mọi thứ mà ông cố gắng gây dựng lại. Từ công việc, tài sản, cuộc sống, cho đến nơi mà ông từng nghĩ sẽ là quê hương thứ hai của mình. Nhưng đó là câu chuyện của những năm sau này. Còn lúc ấy, Lê Xuân Vũ chỉ đơn giản nghĩ rằng cuộc đời mình cuối cùng cũng đã sang trang. Ngày bước ra khỏi nơi giam giữ sau nhiều năm, Lê Xuân Vũ không còn là chàng thanh niên bốc đồng của ngày trước. Những biến cố đã lấy đi của ông rất nhiều thứ, tuổi trẻ, thời gian, các mối quan hệ, và cả những cơ hội mà ông từng cho là hiển nhiên. Nhưng đổi lại, cuộc sống cũng dạy cho ông một bài học mà trước đây ông chưa từng hiểu hết, đó là không có con đường nào đáng quý hơn con đường lao động lương thiện. Khi bước ra ngoài cánh cổng ấy, Vũ gần như phải bắt đầu lại từ đầu, không danh tiếng, không vị trí, không tài sản đáng kể. Tất cả những gì ông có là đôi bàn tay và quyết tâm làm lại cuộc đời. Lúc ấy, điều quan trọng nhất với ông không còn là kiếm thật nhiều tiền, mà đơn giản là được sống bình thường, được đi làm, được tự nuôi sống bản thân, được chứng minh rằng mình có thể thay đổi. Những ngày đầu không hề dễ dàng, một người từng có hồ sơ pháp lý trong quá khứ sẽ gặp không ít khó khăn khi tìm việc, nhiều nơi từ chối, nhiều cơ hội khép lại ngay từ vòng đầu tiên. Nhưng Vũ không bỏ cuộc. Ông hiểu rằng nếu muốn làm lại cuộc đời, trước hết phải chấp nhận đi những bước nhỏ nhất. Và rồi cơ hội đầu tiên cũng đến. Ông xin được việc tại một nhà hàng Việt Nam, đó không phải công việc hào nhoáng, cũng không phải vị trí có thu nhập cao. Công việc của ông chủ yếu là phụ bếp, rửa chén, dọn dẹp, bê đồ và làm những việc mà nhiều người trẻ thường không muốn làm lâu dài, mỗi ngày bắt đầu từ rất sớm và thường kết thúc rất muộn. Có những hôm khách đông, Vũ phải làm liên tục từ sáng đến khuya, đôi bàn tay lúc nào cũng ngâm trong nước, lưng đau, vai mỏi. Chân nhức, nhưng ông chưa từng than phiền, bởi sau tất cả những gì đã trải qua, ông hiểu rằng được lao động đã là một điều đáng quý. Mỗi đồng tiền kiếm được từ công sức của mình đều khiến ông cảm thấy nhẹ lòng hơn. Dần dần, cuộc sống bắt đầu có những tín hiệu tích cực. Ông thuê được chỗ ở, có công việc ổn định, có thể tự lo cho bản thân. Tuy nhiên, làm nhà hàng là công việc rất vất vả. Những ca làm kéo dài, áp lực cao, thu nhập lại không thực sự tương xứng với công sức bỏ ra. Sau một thời gian, Vũ bắt đầu suy nghĩ đến việc tìm hướng đi khác. Chính lúc ấy, một số người quen giới thiệu cho ông nghề neo. Đó là ngành nghề mà rất nhiều người Việt tại Mỹ đang theo đuổi. Ban đầu Vũ cũng phân vân, bởi ông chưa từng nghĩ một người đàn ông như mình sẽ đi làm nghề này. Nhưng cuộc sống đôi khi không cho người ta quá nhiều lựa chọn, ông quyết định thử. Không ngờ chính quyết định đó lại mở ra một chương mới trong cuộc đời. Những ngày đầu học nghề không hề dễ dàng, mọi thứ đều mới, từ cách cầm dụng cụ, cách xử lý móng, cách phục vụ khách, cho đến việc giao tiếp trong môi trường làm việc chuyên nghiệp. Có những lúc ông làm chưa tốt, có những lúc bị nhắc nhở, có những lúc muốn bỏ cuộc, nhưng rồi ông vẫn kiên trì, bởi ông hiểu rằng mình không còn trẻ nữa, nếu không nắm lấy cơ hội này, sẽ rất khó để tìm được một hướng đi khác. Từng ngày trôi qua, tay nghề của ông dần tiến bộ, ông bắt đầu làm quen với công việc, bắt đầu có khách quen, bắt đầu kiếm được thu nhập ổn định hơn. Sau nhiều năm sóng gió, cuộc sống cuối cùng cũng xuất hiện ánh sáng, đó không phải cuộc sống giàu sang, nhưng là cuộc sống bình yên. Điều mà trước đây ông từng đánh mất. Vũ làm việc ở nhiều nơi khác nhau. Khi cần, ông sẵn sàng di chuyển qua các tiểu bang để làm việc. Ở đâu có việc là ông đi, ở đâu cần người là ông nhận. Ông không ngại vất vả, cũng không còn suy nghĩ nông nổi như thời trẻ. Mỗi ngày đối với ông lúc ấy đều rất đáng quý, bởi ông biết mình đang có cơ hội thứ hai, cơ hội mà không phải ai cũng có được. Những năm tháng ấy trôi qua khá yên bình, Vũ không còn gây rắc rối, không còn xuất hiện trong những cuộc vui vô nghĩa, không còn sống buông thả như trước. Ông chỉ tập trung làm việc, kiếm tiền và cố gắng xây dựng lại cuộc sống. Dù không còn liên lạc nhiều với gia đình, nhưng ông vẫn tin rằng cuộc đời mình cuối cùng cũng đang đi đúng hướng. Ông có xe để đi làm, có nơi ở, có tài khoản ngân hàng, có công việc tạo ra thu nhập. Tất cả đều là thành quả của nhiều năm cố gắng. Nhìn từ bên ngoài, có vẻ như cuộc đời của Lê Xuân Vũ đã thật sự sang trang. Nhiều người từng biết ông trong quá khứ có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Một người từng phạm sai lầm, đã trả giá, đã sửa đổi, đã chăm chỉ lao động, đã sống ổn định trở lại. Câu chuyện đáng lẽ nên kết thúc theo hướng đó. Ít nhất, chính Vũ cũng tin như vậy, nhưng có một điều ông không biết, quá khứ chưa hoàn toàn biến mất, nó vẫn nằm đó. Âm thầm, lặng lẽ, như một chiếc bóng đi phía sau cuộc đời ông. Trong nhiều năm, Vũ phải định kỳ trình diện theo quy định. Cứ vài tháng một lần ông lại đến ký giấy xác nhận, đó là thủ tục quen thuộc, quen đến mức ông không còn cảm thấy lo lắng nữa. Mỗi lần đi, mỗi lần ký tên, mỗi lần trở về, mọi thứ đều diễn ra bình thường, thời gian cứ thế trôi qua, năm này qua năm khác, không có dấu hiệu nào cho thấy một biến cố lớn đang đến gần. Chính vì vậy, Vũ dần tin rằng quá khứ đã thật sự ở lại phía sau. Ông tin rằng nếu tiếp tục sống lương thiện, chăm chỉ làm việc và tuân thủ quy định, mọi chuyện sẽ ổn. Ông không biết rằng số phận đang chuẩn bị cho mình một cú rẽ bất ngờ, một cú rẽ đủ sức cuốn bay gần như toàn bộ những gì ông đã mất nhiều năm gây dựng, công việc, tài sản, nơi ở, và cả cuộc sống mà ông từng nghĩ sẽ gắn bó đến cuối đời. Rồi một ngày, khi Tết đang đến gần, khi mọi người đang chuẩn bị sum họp cùng gia đình, khi ông vẫn nghĩ mình chỉ đi thực hiện một lần trình diện như bao lần trước, một sự việc đã xảy ra. Một sự việc mà cho đến tận hôm nay, mỗi khi nhớ lại, Lê Xuân Vũ vẫn không thể quên được, bởi chính ngày hôm đó, cuộc sống ổn định mà ông mất hàng chục năm xây dựng đã bắt đầu sụp đổ, và ông hoàn toàn không biết điều gì đang chờ mình ở phía trước. Nếu có ai hỏi đâu là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Lê Xuân Vũ, có lẽ ông sẽ không nhắc đến những năm tháng tuổi trẻ nông nổi. Ông cũng không nhắc đến quãng thời gian phải trả giá cho những sai lầm của mình trước đây. Mà có lẽ ông sẽ nhớ đến 8 tháng sau kỳ trình diễn cuối cùng, 8 tháng mà mỗi ngày trôi qua đều là một sự chờ đợi không biết điểm dừng nằm ở đâu. Ban đầu, Vũ vẫn tin rằng rồi mình sẽ được trở về. Ông nghĩ mọi việc chỉ là một thủ tục kéo dài, có thể vài tuần, có thể một vài tháng, rồi mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nhưng càng ngày, niềm hy vọng ấy càng trở nên mong manh. Thời gian trôi qua trong những khu vực giam giữ, không còn công việc, không còn cuộc sống quen thuộc, không còn những người khách quen ở tiệm nail, không còn những buổi sáng lái xe đi làm, không còn những sinh hoạt bình thường mà trước đây ông từng xem là điều hiển nhiên. Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, thức dậy, ăn uống, chờ đợi, rồi tiếp tục chờ đợi. Trong những căn phòng có nhiều người cùng chung hoàn cảnh, có người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, có người đã sống ở Mỹ hàng chục năm, có người có gia đình, có người có con cái, ai cũng mang trong lòng những nỗi lo riêng, nhưng điểm chung là tất cả đều không biết tương lai của mình sẽ ra sao. Vũ nhớ có những lúc ông ngồi hàng giờ chỉ để nhìn qua ô cửa nhỏ, không phải để ngắm cảnh, mà để tìm một cảm giác tự do, một cảm giác mà ông đã từng có, rồi mất đi, lần thứ hai trong đời. Điều khiến ông đau lòng nhất không phải là bản thân đang ở đâu, mà là những gì đang xảy ra bên ngoài. Chiếc xe của ông vẫn còn đó, căn phòng ông thuê vẫn còn đó, những tài sản tích góp sau nhiều năm lao động vẫn còn đó, nhưng ông không thể chạm tới, không thể quản lý, không thể bảo vệ. Ông không biết chuyện gì đang xảy ra với tất cả những thứ mình đã dành nhiều năm gây dựng. Cảm giác ấy giống như nhìn thấy căn nhà của mình từ xa nhưng không thể bước vào, nhìn thấy cuộc sống của mình đang dần trôi khỏi tầm tay mà bất lực đứng nhìn. Từng ngày trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng, rồi bốn tháng, Vũ được chuyển từ nơi này sang nơi khác. Mỗi lần chuyển đi lại xuất hiện thêm những câu hỏi mới, nhưng câu trả lời vẫn rất ít. Ông nhớ có những người cùng hoàn cảnh luôn tự trấn an nhau, rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn, rằng có thể chỉ là thủ tục, rằng biết đâu ngày mai sẽ được trở về. Nhưng càng về sau, những lời động viên ấy cũng trở nên yếu ớt, bởi thực tế đang hiện ra ngày càng rõ. Một điều gì đó rất lớn đang đến. Một điều mà không ai muốn nhắc tới, một điều mà ai cũng sợ phải nghe, đó là khả năng phải rời khỏi nước Mỹ. Trong suy nghĩ của nhiều người, việc trở về quê hương là điều đáng mừng. Nhưng với những người đã sống hơn 40 năm trên đất Mỹ, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Bởi nơi đó không còn đơn thuần là quốc gia họ từng nhập cư. Nó đã trở thành cuộc sống, trở thành ký ức, trở thành tuổi trẻ, trở thành gần như toàn bộ cuộc đời. Vũ cũng vậy. Khi rời Việt Nam, ông chỉ mới là một cậu thiếu niên. Khi bước sang tuổi gần 60, phần lớn ký ức trưởng thành của ông đều gắn với nước Mỹ. Bởi vậy, ý nghĩ phải rời khỏi nơi ấy khiến ông không thể tin nổi. Rồi ngày mà ông lo sợ nhất cuối cùng cũng đến. Một danh sách được công bố, tên của những người phải chuẩn bị lên đường. Lúc ấy, Vũ mới thực sự hiểu rằng mọi chuyện đã kết thúc, không còn hy vọng quay về cuộc sống cũ. Không còn cơ hội trở lại căn phòng mình từng ở, không còn cơ hội quay lại tiệm nail mình từng làm việc, không còn cơ hội lái chiếc xe quen thuộc trên những con đường quen thuộc. Mọi thứ đã khép lại, hoàn toàn. Ông nhớ rất rõ ngày được thông báo chuẩn bị di chuyển. Đó là cảm giác mà ngôn ngữ khó diễn tả, không hẳn là sợ hãi, không hẳn là đau đớn, mà giống như một người đang đứng nhìn cả cuộc đời mình từ từ biến mất. Người ta nói rằng khi đối diện với một biến cố quá lớn, con người thường không khóc ngay. Bởi cảm xúc lúc ấy vượt quá khả năng phản ứng. Vũ cũng vậy, ông ngồi rất lâu, không nói gì, không biết phải nghĩ gì, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Sau đó là hành trình di chuyển kéo dài nhiều ngày, một hành trình mà ông chưa từng tưởng tượng sẽ xảy ra với mình. Nhiều người được tập hợp lại, mang theo rất ít đồ đạc cá nhân, mang theo những suy nghĩ riêng, mang theo những câu chuyện riêng, và mang theo cùng một nỗi bất an. Không ai biết chính xác tương lai phía trước sẽ như thế nào. Điều duy nhất họ biết là cuộc sống phía sau đã không còn nữa. Trong suốt hành trình ấy, Vũ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Ông nghĩ về mẹ, nghĩ về các anh chị em, nghĩ về những năm tháng đã qua, nghĩ về những quyết định của tuổi trẻ, nghĩ về những cơ hội từng có, nghĩ về tất cả những điều đáng lẽ có thể khác đi. Nhưng rồi ông cũng hiểu một sự thật. Dù có hối tiếc đến đâu, thời gian cũng không quay trở lại. Con người chỉ có thể bước tiếp, dù phía trước là điều gì. Những giờ đồng hồ kéo dài thành nhiều ngày, những chặng di chuyển nối tiếp nhau, từng khoảng thời gian trôi qua khiến ông cảm nhận rõ hơn rằng mình đang rời xa cuộc sống cũ, xa dần, cho đến khi không còn nhìn thấy nữa. Rồi cuối cùng, một thời khắc đặc biệt cũng đến, khoảnh khắc chiếc máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống quê hương mà ông đã xa cách hơn 40 năm. Một quê hương tồn tại trong ký ức của cậu bé 16 tuổi năm nào, nhưng giờ đây cậu bé ấy đã không còn. thay vào đó là một người đàn ông gần 60 tuổi, mang theo vô số vết xước của cuộc đời, mang theo những tiếc nuối, những mất mát, những câu hỏi chưa có lời đáp. Khi nhìn qua ô cửa máy bay, Vũ biết rằng một chương đời mới sắp bắt đầu, nhưng đó không phải chương đời mà ông từng mong đợi, bởi dưới mặt đất kia không có người thân đứng chờ, không có gia đình đón về, không có bạn bè thân thiết, không có nhà cửa, không có công việc, không có kế hoạch nào cho tương lai, chỉ có một người đàn ông gần 60 tuổi và hai bàn tay trắng. Sau hơn 40 năm xa xứ, Lê Xuân Vũ đang trở về quê hương. Nhưng điều khiến ông lo lắng nhất lúc ấy không phải là chuyến bay đã kết thúc, mà là câu hỏi đang hiện lên trong đầu, ngày mai mình sẽ sống ở đâu? Và ông hoàn toàn không biết rằng những ngày đầu tiên trên đất Việt Nam còn khó khăn hơn những gì ông tưởng tượng rất nhiều. Có những cuộc trở về khiến người ta hạnh phúc, có những cuộc trở về khiến người ta bật khóc vì đoàn tụ, nhưng cũng có những cuộc trở về chất chứa sự hoang mang, cô độc và lạc lõng. Đối với Lê Xuân Vũ, ngày đặt chân xuống Việt Nam sau hơn 40 năm xa cách thuộc về trường hợp thứ ba, khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, cảm xúc trong lòng ông vô cùng khó tả. Bên ngoài cửa, kính là quê hương, là đất nước nơi ông sinh ra, là nơi chôn giấu những ký ức tuổi thơ, là nơi ông từng rời đi khi mới khoảng 16 tuổi. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác đầu tiên không phải là sự thân thuộc, mà là cảm giác xa lạ. Xa lạ đến mức chính ông cũng không ngờ tới, bởi hơn 40 năm là quãng thời gian quá dài. Dài đến mức một đứa trẻ có thể trở thành ông lão, dài đến mức một thành phố có thể thay đổi hoàn toàn diện mạo, và cũng dài đến mức những ký ức ngày xưa chỉ còn lại những mảnh ghép mờ nhạt trong tâm trí. Khi bước xuống sân bay, Vũ nhìn xung quanh. Tiếng Việt vẫn đó, những khuôn mặt Việt Nam vẫn đó, nhưng ông lại có cảm giác như mình vừa đến một nơi chưa từng quen biết. Mọi thứ đều khác. Khác xa những gì ông còn nhớ, khác xa những hình ảnh còn sót lại từ tuổi thơ. Lúc ấy điều khiến ông lo lắng nhất không phải là tương lai xa xôi, mà là những vấn đề rất thực tế. Đêm nay sẽ ngủ ở đâu, ngày mai sẽ làm gì, và ai sẽ giúp mình bắt đầu lại. Những người từng sống xa quê hương nhiều chục năm có thể hiểu cảm giác đó. Khi ở nước ngoài, người ta luôn nghĩ về quê hương như một nơi để trở về. Nhưng khi thật sự trở về sau quá lâu, mới nhận ra quê hương trong ký ức và quê hương ngoài đời thực, đôi khi là hai thế giới khác nhau. Vũ gần như không còn gì trong tay, không điện thoại quen thuộc, không xe cộ, không tài sản, không công việc, không kế hoạch, thậm chí ông cũng không còn giữ được phần lớn những giấy tờ cá nhân cần thiết để bắt đầu một cuộc sống mới. Những thứ mà người bình thường xem là hiển nhiên, đối với ông lúc đó lại trở thành những trở ngại rất lớn. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Vũ bắt đầu nghĩ đến điều duy nhất mà ông còn nhớ. Đó là địa chỉ căn nhà cũ nơi gia đình từng sinh sống trước khi sang Mỹ. Suốt hơn 40 năm, trong vô số ký ức đã phai nhạt, địa chỉ ấy vẫn còn tồn tại đâu đó trong trí nhớ. Nó giống như chiếc phao cứu sinh cuối cùng mà ông có thể bám vào, nếu may mắn. Biết đâu vẫn còn người quen, biết đâu vẫn còn ai đó nhớ đến gia đình ông, biết đâu vẫn còn một cánh cửa mở ra, và thế là ông quyết định tìm về nơi đó. Trên suốt quãng đường, Vũ không ngừng hồi hộp, trong đầu ông liên tục hiện lên những hình ảnh ngày xưa, những con hẻm cũ, những hàng cây cũ, những người hàng xóm cũ, những buổi chiều rong chơi của thời niên thiếu. Nhưng khi đến nơi, thực tế lại khiến ông lặng người, nhiều thứ đã thay đổi, rất nhiều thứ, những ngôi nhà cũ không còn như trước. Những người từng sống ở đó phần lớn đã chuyển đi. Những dấu vết quen thuộc gần như biến mất. Thời gian đã làm điều mà nó luôn làm, đó là thay đổi mọi thứ. Khoảnh khắc ấy, Vũ mới thực sự cảm nhận hết sức nặng của hơn 40 năm xa cách. 40 năm không phải một chuyến đi xa, mà là gần như cả một đời người. May mắn thay, vẫn còn một vài người lớn tuổi nhớ đến gia đình ông, nhớ đến cậu bé Vũ ngày nào, nhớ đến những người từng sống trong khu phố ấy. Khi nghe câu chuyện của ông, nhiều người không khỏi ngạc nhiên, có người thương cảm, có người xót xa, có người lặng ai am rất lâu, bởi ít ai nghĩ rằng một người sống phần lớn cuộc đời ở Mỹ lại trở về trong hoàn cảnh như vậy, không phải về nghỉ hưu, không phải về thăm quê, mà là trở về với hai bàn tay trắng. Nhờ sự giúp đỡ của những người quen cũ, Vũ có được chỗ tạm trú, ít nhất ông không phải lang thang ngoài đường, ít nhất ông có một nơi che mưa che nắng. Ít nhất ông có thời gian để nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Nhưng khi những cảm xúc ban đầu lắng xuống, một thực tế khác lại hiện ra. Gia đình ông không còn ở đó, ngôi nhà cũ không còn, những người thân cũng không còn liên hệ. Nhiều năm trước, họ đã chuyển đi nơi khác. Không ai biết chính xác họ đang ở đâu, không ai biết làm thế nào để liên lạc. khoảnh khắc ấy giống như một cánh cửa hy vọng vừa mở ra lại lập tức khép lại, bởi điều Vũ mong nhất chính là tìm được người thân, tìm được một người anh, một người chị, hoặc chỉ đơn giản là nghe được tin tức về mẹ, nhưng tất cả vẫn là khoảng trống. Tối hôm đó, trong căn phòng tạm bợ được người quen giúp đỡ, Vũ gần như không ngủ. Ông nằm nhìn lên trần nhà, lắng nghe tiếng xe cộ ngoài đường, lắng nghe những âm thanh quen thuộc của một thành phố mà ông từng gọi là quê hương. Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông cảm nhận được sự cô đơn một cách rõ ràng đến vậy. Ở Mỹ, dù có khó khăn thế nào, ông vẫn biết mình đang sống trong môi trường quen thuộc. Còn bây giờ, ngay trên chính quê hương mình, ông lại cảm thấy như một người khách lạ. Không biết bắt đầu từ đâu, không biết tìm ai, không biết tương lai sẽ ra sao, ngày hôm sau, rồi những ngày sau nữa, ông bắt đầu hành trình tìm kiếm manh mối về gia đình, tìm kiếm người thân, tìm kiếm những mối liên hệ đã đứt đoạn suốt hơn 20 năm. Nhưng càng tìm kiếm, ông càng nhận ra khoảng cách mà thời gian tạo ra lớn hơn mình tưởng rất nhiều. Và rồi một câu hỏi bắt đầu xuất hiện trong đầu ông mỗi ngày. Liệu ở bên kia nước Mỹ, mẹ ông có biết rằng đứa con trai năm nào đã trở về Việt Nam, liệu các anh chị em còn nhớ đến ông hay không? Hay sao ngần ấy năm xa cách, ông đã trở thành một phần ký tự bị lãng quên? Những câu hỏi ấy không có lời đáp, ít nhất là vào thời điểm đó. Nhưng chính hành trình đi tìm câu trả lời ấy sẽ đưa Lê Xuân Vũ bước vào chương đau lòng nhất kể từ ngày trở về, một hành trình tìm lại gia đình, một hành trình đầy hy vọng, nhưng cũng đầy nước mắt. Người ta vẫn thường nói rằng trên đời này, điều đau lòng nhất không phải là mất đi một người thân, mà là biết người ấy vẫn còn đâu đó trên cuộc đời này, nhưng mình lại không thể tìm thấy họ. Đó chính là cảm giác mà Lê Xuân Vũ phải đối mặt trong những tháng ngày sau khi trở về Việt Nam. Sau khi được những người quen cũ cưu mang và cho ở nhờ, điều đầu tiên ông nghĩ đến không phải là tiền bạc, cũng không phải công việc, mà là gia đình. Suốt hơn 20 năm không liên lạc, suốt hơn 20 năm không nghe tin tức, suốt hơn 20 năm sống như những người xa lạ. Dù có chuyện gì xảy ra trong quá khứ, trong sâu thẳm lòng mình, Vũ vẫn luôn hy vọng sẽ có ngày được gặp lại người thân, đặc biệt là mẹ, người phụ nữ đã từng đưa ông sang Mỹ khi còn là một cậu thiếu niên. Người đã hy sinh cả cuộc đời vì các con, và cũng là người mà ông chưa gặp lại suốt hàng chục năm. Những ngày đầu ở Sài Gòn, Vũ gần như bám víu vào từng tia hy vọng nhỏ nhất. Ông hỏi thăm những người quen cũ, hỏi những người từng biết gia đình mình, hỏi bất cứ ai có thể nhớ được chút thông tin nào đó. Nhưng thời gian đã đi qua quá lâu, nhiều người già yếu, nhiều người chuyển đi nơi khác, nhiều người đã mất, những đầu mối ngày càng ít, những câu trả lời ngày càng mơ hồ. Và khoảng cách giữa ông với gia đình dường như vẫn xa vời vợi. Có những ngày, Vũ ngồi hàng giờ trước cửa phòng trọ, nhìn dòng người qua lại, nhìn những gia đình đưa đón nhau, nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dắt tay, rồi lặng lẽ cúi đầu, bởi những hình ảnh ấy khiến ông nhớ đến gia đình mình nhiều hơn. Ở tuổi gần 60, điều khiến người ta sợ nhất không còn là nghèo khó, mà là sự cô đơn. Một người trẻ có thể bắt đầu lại từ đầu, có thể làm việc mười mấy tiếng mỗi ngày, có thể ngủ ở bất cứ đâu, có thể chịu đựng nhiều khó khăn, nhưng khi tuổi đã xế chiều, điều người ta cần nhất lại là một nơi để trở về, một người để hỏi han, một cuộc gọi để biết rằng mình không bị bỏ quên. Với Vũ, những điều tưởng chừng rất đơn giản ấy lại trở nên xa xỉ. Có lúc ông ngồi nhớ lại từng thành viên trong gia đình, nhớ tên từng người, nhớ những ngày còn sống chung dưới một mái nhà, nhớ những lần mẹ nấu cơm, nhớ những ngày lễ Tết, nhớ những tiếng cười trong căn nhà cũ. Những ký ức ấy vẫn còn nguyên, nhưng những con người trong ký ức ấy giờ đang ở đâu, ông không biết. Điều khiến Vũ đai dứt nhất là khoảng thời gian 20 năm không liên lạc, 20 năm đủ để rất nhiều thứ thay đổi. Những đứa trẻ trở thành người lớn, những người trưởng thành bước sang tuổi già, những mối quan hệ từng thân thiết trở nên xa cách, và đôi khi sự im lặng kéo dài quá lâu khiến người ta không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Nhiều đêm, Vũ nghĩ đến mẹ. Theo những gì ông biết, bà Nguyễn Thị Kim Loan vẫn đang sống tại Mỹ, tuổi đã ngoài 80, mái tóc chắc hẳn đã bạc nhiều, sức khỏe cũng không còn như trước. Ông tự hỏi liệu mẹ có biết mình đang ở Việt Nam hay không, liệu có ai trong gia đình nói với bà điều đó hay không, hay bà vẫn nghĩ đứa con trai ấy đang ở đâu đó trên đất Mỹ, vẫn sống cuộc sống riêng của mình như suốt nhiều năm qua. Mỗi khi nghĩ đến điều đó, lòng ông lại nặng trĩu, bởi tuổi tác không chờ đợi ai. Ông hiểu rằng thời gian dành cho mẹ không còn nhiều như trước, và chính ông cũng không còn trẻ nữa. Nếu không tìm lại được gia đình bây giờ, có thể sẽ không còn cơ hội nào khác. Nhưng cuộc sống lúc ấy lại vô cùng khó khăn, không giấy tờ đầy đủ, không phương tiện đi lại, không công việc ổn định, không tiền bạc dư dả, mỗi ngày trôi qua đều là một cuộc vật lộn với thực tế. May mắn duy nhất của ông là vẫn còn những người tốt xung quanh, người cho ở nhờ, người cho bữa cơm, người hỏi han vài câu, người động viên vài lời. Chính những điều nhỏ bé ấy giúp ông có thêm nghị lực để tiếp tục, bởi có những lúc Vũ thật sự cảm thấy mình đang đứng giữa khoảng không, không thuộc về nơi nào, không biết phải đi đâu, không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Ông từng sống hơn 40 năm ở Mỹ, nhưng giờ không còn ở đó. Ông đã trở về Việt Nam, nhưng lại không còn gia đình bên cạnh. Cảm giác ấy giống như một con thuyền mất phương hướng giữa biển lớn, không biết bến bờ ở đâu, không biết ai đang chờ mình, không biết hành trình này sẽ kết thúc như thế nào. Có lần, một người quen hỏi, nếu một ngày nào đó gia đình xem được câu chuyện của anh muốn nói điều gì? Vũ im lặng rất lâu, rồi chỉ nói một điều đơn giản, ông mong được tha thứ. Không phải vì muốn biện minh cho những sai lầm trong quá khứ, mà vì ông hiểu rằng những lỗi lầm ấy đã khiến khoảng cách gia đình ngày càng lớn. Ở tuổi gần 60, ông không còn mong điều gì quá lớn lao, không mong giàu có, không mong đổi đời, không mong phép màu. Điều ông mong nhất chỉ là biết rằng gia đình vẫn còn nhớ đến mình. Chỉ vậy thôi, nhưng đôi khi, những điều đơn giản nhất lại là những điều khó có được nhất. Ngày tháng tiếp tục trôi qua, cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả rõ ràng, những đầu mối vẫn rất ít ỏi. Tương lai vẫn đầy bất định, thế nhưng giữa tất cả những khó khăn ấy, trong lòng Vũ vẫn còn một niềm hy vọng nhỏ. Hy vọng rằng một ngày nào đó, người thân sẽ nhìn thấy câu chuyện của ông. Hy vọng rằng ai đó sẽ nhận ra gương mặt này, nhận ra cái tên này, nhận ra người đàn ông từng là thành viên trong gia đình họ. Và nếu điều đó xảy ra, có lẽ cuộc đời của Lê Xuân Vũ sẽ bước sang một chương mới. Bởi sau tất cả những gì đã mất, điều ông cần nhất lúc này không phải là tiền bạc, mà là một cơ hội được thuộc về một gia đình lần nữa. Nhưng ngay cả khi điều kỳ diệu ấy không xảy ra, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Bởi mỗi sáng thức dậy, ông vẫn phải đối diện với một câu hỏi khác. Làm thế nào để sống tiếp những năm tháng còn lại? Làm thế nào để bắt đầu lại cuộc đời khi tuổi đã gần 60? Và đó cũng chính là thử thách lớn nhất đang chờ Lê Xuân Vũ ở phía trước.